hành.
Việc thực hành không đặt nặng ở nghiên cứu, lấy lời Phật làm căn bản, bắt đầu nghiên cứu tâm mình, học hỏi biến thành chứa ngại. Bởi vì ta không biết cách nghe giáo pháp, ta không chịu nhìn vào bên trong.
Thực hành thì sẽ thấy giáo pháp. Con giảng cả cái đoạn này. Đấy. Ở đây Ngài nói rằng việc thực hành không đặt nặng ở nghiên cứu. Vậy nếu mà không nghiên cứu thì làm sao mà thực hành? Nó mất thì giờ. Nó không phải là vô ích, nó rất quý. Nhưng mà đối với cái việc cần thiết hiện tại cấp tốc của mình thì nó quả tình là không cần thiết lắm. Ví dụ như hồi xưa chúng mình đi học ở nhà trường, thầy nhớ thầy hồi bé, các con không biết, chắc các con bây giờ thì cũng thế. Cái chương trình của nhà trường học lịch sử, mình cứ phải biết từ ông Napoleon, ông ấy đánh cái trận ở về cái năm 1800 bao nhiêu, ở cái làng nào, cái miền nào. Đó, các con bây giờ có còn học cái kiểu nữa không? Chắc nhà trường, bởi vì nhà trường người ta nghiên cứu. Đó là học về cách nghiên cứu, nó tỉ mỉ. Nhưng mà nó có lợi ích gì đến những cái bệnh sốt rét, những bệnh thương hàn của mình không? Thế cho nên rằng cái đó cũng rất quý, là để cho nó rộng cái tầm kiến thức cho người sau. Nhưng mà với cái hiện tại cần cấp bách, Đức Phật chỉ muốn chúng ta thoát cái khổ đã, rồi lúc bây giờ nghiên cứu sau. Thế chứ không phải là chê cái nghiên cứu, mà cũng không bỏ cái phần nghiên cứu. Nhưng mà cái là lo cái gì phải nghiên cứu, mà nhưng mà nghiên cứu những cái thiết yếu cần dùng ngay bây giờ để cứu khổ cho mình. Lấy lời Phật làm căn bản. Đấy. Thì dù sao cũng phải có cái lòng tin đã. Tin Phật rồi lấy lời Phật làm căn bản. Bắt đầu nghiên cứu. Nhưng mà nghiên cứu cái gì?
Nhưng mà thầy nghiên cứu tâm mình.
À, quay về tâm mình, học mình thì đã. Học hỏi biến thành chướng ngại. Bởi vì ta không biết cách nghe giáo pháp. Mà tại sao mà bảo là không biết cách? Là bởi vì chúng ta không chịu nhìn vào bên trong. Đã. Học để thấy chân lý. Mà chân lý thì nó là ở mình cơ, chứ nó không ở kinh sách. Kinh sách là chỉ cho mình phương pháp tìm chân lý, mà chân lý thì nó là ở mình. Vậy cái này ấy, thế nào là ta không chịu nhìn vào bên trong? Ví dụ như con học kinh, kinh Lăng Nghiêm với kinh Tứ Niệm Xứ, chùa chúng mình tội nghiệp vỏn vẹn học có hai bài kinh mà cũng vẫn không xong. Đấy. Thế nếu bây giờ mà chúng các con tụng kinh Tứ Niệm Xứ mà không có cái phương pháp thực hành này, các con cứ tụng kinh suông thôi, tụng rồi mỗi ngày đọc như nhật tụng, ăn thua gì không? Cũng quý chứ không phải không. Nghe mỗi lần nghe nó cũng có tịnh, chứ không phải thật hoàn toàn không. Nhưng mà nếu chỉ có vậy, chỉ có cứ đọc kinh để mà tụng kinh, để lấy công đức, lấy phước, mà không xoay về tâm mình, mà áp dụng cái kinh đó, thì thật uổng phí. Học Lăng Nghiêm cũng thế. Nếu cứ học để đọc bài, để lấy điểm, mà không nhìn cái bộ Lăng Nghiêm ở thân mình, ở tâm mình, thì thật là uổng. Đúng như lời Ngài dạy ở đây. Như thế là chúng ta không biết học, biết cách nghe, không biết cách học cái giáo pháp. Học ở sách để nhận nghĩa ở sách, rồi phải tìm những cái nghĩa ấy ở ngay mình. Ngay lên đọc Bát Nhã Tâm Kinh, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Nếu mà mình không tìm năm uẩn ở mình mà mình không chiếu kiến thì tội nghiệp các tổ. Cứ mỗi kỳ chúng mình đọc bất luận kinh nào, bắt vào đọc bài Bát Nhã Tâm Kinh. Mà tại sao chúng mình cứ đọc như vậy? Vì mình chúng ta không cứ đọc như thế tưởng là mình thuộc, nhưng mà sự thật là mình chỉ đọc. Ở đây Ngài nói là trở thành chướng ngại. Tại sao trở thành chướng ngại nhỉ? Con tụng Bát Nhã Tâm Kinh hàng ngày, sáng đọc mấy lần, tối đọc mấy lần, Ngài gọi là một cái lối đọc ấy là một lối chướng ngại. Ngài đã không khen thì chớ, Ngài còn bảo đây là một chướng ngại. Mỗi một lần các con đánh mõ thầy tức lắm. Đánh mõ cái liếng đi, làm sao mà kịp để mà nhận. Dù các con có làm ông Phật rồi chẳng nữa, thầy cũng lo rằng đánh mõ liếng như thế không nhận nổi. Thầy không nhận nổi cái bài tâm kinh này thôi, chứ còn những các bài khác, ví dụ như là đánh mõ về chỉ chú thì đấy, nếu các con tụng thần chú thì cứ tha hồ liếng đi, bởi vì chậm một cái thì nó quên hết, không đọc được nữa. Thế nhưng mà những cái bài như bài Bát Nhã Tâm Kinh mà không chậm tiếng mõ lại thì thật là thôi, thầy đang hỏi con về cái việc làm sao nó là cái chướng ngại. Cái kiểu tụng học tụng như chúng mình là một chướng ngại. Tại sao chướng ngại? Là bởi vì đấy, mình tưởng là mình học rồi, mình tưởng là mình thuộc rồi, mình tưởng là mình biết cái Bát Nhã Tâm Kinh rồi, cho nên mình không buồn để ý tới nữa. Mà chính cái đó hóa ra nó là cái chướng ngại, bởi vì nó đang ngăn cản cái tâm cầu hiểu biết của mình, khiến cho mình không tìm hiểu. Thế cho nên thà đừng đọc, để biết rằng mình chưa có biết gì đấy. Có ai hỏi mà tôi không biết cái bài là cái gì cả, thế thì nó còn đúng hơn. Đằng này đọc, cứ đọc tràn đi, không bận lòng gì tổ nói cái gì ở trong. Mà tội nghiệp các tổ đã bắt rằng nó muốn tụng kinh gì thì tụng, chứ nó cũng phải đọc lại cái bài này để bổ khuyết. Đã. Bài Bát Nhã Tâm Kinh là để bổ khuyết những các cái bài kinh kia. Tôi tụng kinh sợ rằng còn thiếu sót, cho nên phải lấy cái bài này làm bổ khuyết. Làm bổ khuyết rồi làm cái gì tịnh giới, thiếu cái gì đây mà bổ. Như con tụng kinh Pháp Hoa, con tụng kinh Địa Tạng, con tụng kinh Di Đà, làm sao các tổ bảo rằng còn thiếu, phải bổ khuyết cái bài này vào. Tổ biết là bọn các con tụng Pháp Hoa các con cũng liếng, tụng kinh Di Đà cũng liếng đi. Đó. Cho nên các tổ biết rằng cái không phải là kinh nó thiếu mà phải bổ, mà thiếu là chỉ sợ cái người tụng ấy không nhận được cái chính nghĩa của kinh, cho nên phải có lấy một cái bài này nói thẳng với cái chính nghĩa để cho cái người đọc cái bổ khuyết. Các cô tụng Pháp Hoa thì các cô cứ thấy Đức Quan Thế Âm độ chúng sanh, rồi các cô tụng Di Đà thì các cô cứ thấy là ở bên Tây Phương có Đức Di Đà đang đứng, mới lại có cái nước bằng vàng bằng bạc. Thế rồi các cô tụng kinh gì, kinh Địa Tạng thì chỉ thấy Đức Địa Tạng đi độ chúng sanh, chứ không biết cái chính nghĩa, cái thực chất của kinh là nói về lý bát nhã. Kinh nào cũng lấy lý bát nhã làm then chốt, làm thực chất, thì sợ cái người đọc không nắm được cái thực chất của kinh, mà chỉ nắm được những chuyện vu vơ. Thế cho nên các tổ bắt nó phải bổ khuyết. Thế mà bây giờ nó bổ khuyết cái kiểu nào? Bổ khuyết bằng cách nó tụng liếng chạm thì thế là xong việc. Tội nghiệp cho các tổ, không biết cách nào nữa, thôi đành để mặc nó vậy. Thế cho nên cái bản Bát Nhã Tâm Kinh là thể chất của tất cả Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, cho đến Di Đà, cho đến kinh nào. Cho nên các tổ phải lấy cái bản, bởi vì đó là then chốt của Đại Thừa, là thể chất của tất cả các kinh. Sợ người tụng đọc không nhận được cái thể chất của kinh, cho nên bắt nó bổ khuyết. Thế thì chị em phải tìm nghĩa cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, chứ không thể nào mà đánh lừa mình bằng cái cách cứ đọc tràn được. Cũng là phải tìm nghĩa, mà phải để tâm suy ngẫm, để tâm mà thực hiện.
Bây giờ thì ví dụ như đã, chúng con tụng kinh xong, xong rồi không tụng Bát Nhã nữa, mà con ngồi im khoảng độ 5 hay 10 phút quán tam luân không tịch có được không?
Thế thì, nếu thế thì quý lắm, thầy thấy còn hơn. Nếu mà con thực hiện cái Bát Nhã, các tổ sở dĩ bắt tụng là bởi vì sợ không quán được, không quán, không nhận được cái ý đó, cho nên các tổ mới bắt tụng, nghĩa là đã làm thành bài, nó chỉ việc đọc thôi. Nhưng mà mong rằng nó đọc mà nó thâm nghĩa, ai dạy dè nó đọc nó không thèm để ý. Đấy, thế cho nên vị nào mà tụng kinh xong mà ngồi quán bát nhã được ấy, thì cái vị ấy biết vâng lời tổ thật sự. Quán bát nhã thì đó là vâng lời tổ thật sự. Còn liến thoáng mà đọc bát nhã tâm kinh chưa chắc nó đã biết vâng lời, thì chắc là tổ phải ngồi chảy nước mắt ấy, không biết làm thế nào. Để bổ cái thiếu sót của mình, đúng rồi. Nhưng mà cái thiếu sót của con là cái gì?
Con đọc liên liên đi mà bỏ câu bỏ chữ chẳng hạn, lại
cái bỏ câu bỏ chữ thì cũng không nên thật. Nhưng mà cần nhất là chớ bỏ sót cái nghĩa, cái ý nghĩa của bài kinh là cái cần hơn. Còn những cái sự thiếu sót trong cái lúc tụng đọc thì dĩ nhiên cũng phải sám hối. Thế nhưng mà cần nhất mà cái mà thầy cho là phải sám hối nhiều nhất ấy, là cứ tụng bát nhã mà tụng liếm thì chẳng để ý gì cả.